Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 20. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình, với đề tài Sứ mệnh của Đại Gia Đình, phần 2. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 14 đến câu 16. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều biết sự mầu nhiệm của sự tin kín là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển.
Hôm nay để nhấn mạnh về nguyên tắc thiết lập nội dung, thiết lập thượng hạ văn đi theo định ý của tác giả, chúng ta sẽ để thì giờ để đọc nguyên cả thơ Timôthê nhất. Vị sứ đồ Phaolô đã viết: ta viết thư này cho con để con biết. Như vậy để biết thì chúng ta phải đọc bức thư. Và như tôi đã nói, trong phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh, thiết lập thượng hạ văn, thiết lập nội dung là một nguyên tắc hết sức quan trọng, cần thiết không thể bỏ qua. Chúng ta không nhất thiết phải luôn luôn đọc toàn thể nội dung trong một sách như hôm nay. Nhưng đây là phần Kinh Thánh đặc biệt vì tác giả gọi ra nội dung cách rõ ràng và chúng ta muốn nhấn mạnh nguyên tắc này, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu đọc nguyên sách Timôthê nhất. Và trong khi đọc, chúng ta muốn ghi chú những điều dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô thiết lập làm mẫu mực của sự cư xử trong gia đình hội thánh Chúa. Phaolô vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi ngang qua xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng. Và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, cả đám nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối và vì hết thảy các sự trái nghịch với đạo lành, ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng ta thấy một số các mẫu mực đầu tiên mà sứ đồ Phaolô thiết lập ở đây, đó là phải giữ lấy đạo chính thống theo lời truyền dạy của các tiên tri và sứ đồ trong Thánh Kinh, không nghe theo một lời truyền dạy nào khác của bất cứ ai khác ở ngoài lời Thánh Kinh, và sự giảng giải của Thánh Kinh phải đúng theo mục đích định ý của tác giả để hiểu lẽ thật rõ ràng, không bị chi phối bởi những sự bàn luận vô ích về chi tiết, về gia phổ, về luật pháp, về những điều gây nên sự cãi lẫy chứ không đem lại sự bổ ích của đức tin, không làm mở mang công việc của nước Chúa. Phải hoàn toàn tránh bỏ sự dạy dỗ của các giáo sư giả dựa trên lý luận của con người mà không theo lời truyền đạt của các sứ đồ qua Kinh Thánh, là điều mà sứ đồ Phaolô thiết lập lại một cách rõ ràng. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao cho ta. Tiếp tục đoạn 1 câu số 12. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ đã bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Trong phần này, sứ đồ Phaolô thiết lập căn bản của sự phục vụ Chúa là trên sự thương xót kêu gọi của Ngài. Ông đưa ra chính mình làm thí dụ điển hình, đó là sự thương xót của Chúa đã bao phủ lấy ông, vì ông là người đứng đầu trong những kẻ có tội, là người phạm thượng, bắt bớ hội thánh, hung bạo, nhưng đã đội ơn thương xót, đã được che phủ bởi ân sủng của Chúa, khi Chúa tỏ mọi sự nhịn nhục của Chúa trong sự chọn lựa, sai phái và sử dụng ông cho công việc nước của Đức Chúa Trời. Và trên nguyên tắc này, sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê phải đứng vững vàng trong sự kêu gọi thánh của Chúa và đứng vững vàng bảo vệ tin lành, chiến đấu để bảo vệ, cầm giữ lẽ đạo phúc âm đã được giao phó cho ông, dầu có nhiều thử thách chống nghịch. Nhắc lại trong câu số 18, hỡi Timôthê, sự răn bảo mà ta truyền cho con, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Như vậy, một tiêu chuẩn nữa trong sự cư xử của người tín đồ trong công việc hội thánh, trong liên hệ nối kết giữa cộng đồng dân Chúa, đó là trách nhiệm bảo vệ niềm tin cơ đốc đã được thiết lập trong lời Kinh Thánh. Học đúng lẽ đạo từ lời Kinh Thánh, bảo vệ lẽ đạo từ lời Kinh Thánh, dạy dỗ lẽ đạo trong lời Kinh Thánh, là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt những người lãnh đạo được đặt để vào trong cương vị dạy dỗ lời Chúa, rao truyền lời Chúa, bảo vệ lời Chúa. Vì sẽ có những người chen lấn vào trong hội thánh, phát huy ra từ trong hội thánh, dạy dỗ những điều sai trật từ bỏ lời của Chúa, thì cách cư xử rõ ràng đó là phải loại bỏ những người đó ra khỏi hội thánh, loại bỏ những sự sai trật với lời Kinh Thánh ra khỏi hội thánh. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin của họ bị chìm đắm, sứ đồ Phaolô viết, trong số ấy có Himene, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Phải bảo vệ sự dạy dỗ chân thật trên căn bản của lời Chúa bằng mọi giá. Bây giờ chúng ta tiếp tục đọc đoạn 2. Tôi cần nhắc lại lý do chúng ta đọc toàn thể thư Timôthê nhất là vì sứ đồ Phaolô viết trong nội dung của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học câu 14-16 rằng ông viết thư này để cho Timôthê và các tín hữu trong hội thánh có thể biết cách nào để cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Và để có một khái niệm về điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói, chúng ta đọc toàn thơ này để thiết lập nội dung mà ông đã chỉ ra. Và trong khi đọc, chúng ta để ý tới tiêu chuẩn của sự cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, trong hội thánh Chúa, vì đây là mẫu mực mà sứ đồ Phaolô đã đề cập tới, biết cách cư xử, mẫu mực cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đến đoạn số 2. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ở đây sứ đồ Phaolô đặt để vấn đề cư xử với bậc cầm quyền trên đất nước, trên cộng đồng chung quanh. Câu số 3, ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Sứ đồ Phaolô vừa nói về mẫu mực cư xử với các bậc cầm quyền và sau đó ông đưa ra lý do, đó là có thể rao truyền tin lành của Chúa Christ Jesus, vì Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, và trong sự bình tĩnh yên ổn của đời sống dưới sự cầm quyền thì dễ dàng cho việc rao giảng tin lành. Tiếp tục đoạn 2 câu số 8. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn gẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dué, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva, lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Trong phần này, sứ đồ Phaolô đang đề cập đến tiêu chuẩn cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời và đề cập đến vai trò của nam giới và nữ giới, đàn ông và đàn bà trong hội thánh. Chúa ban cho người nam vai trò lãnh đạo trong hội thánh và không ban vai trò lãnh đạo này cho nữ giới, cho nên sự phân biệt này phải rõ ràng trong sự cư xử trong hội thánh. Đây không phải là điều tùy thuộc trên hoàn cảnh xã hội hay là văn hóa hay là thời điểm trong lịch sử, nhưng là hệ thống cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Vì thế sứ đồ Phaolô trích dẫn nguyên tắc đã được thiết lập trong lúc tạo hóa, lúc Chúa dựng nên Adam và Eva, đồng thời nêu ra vấn đề sa ngã tội lỗi để thiết lập rằng vấn đề lãnh đạo trong hội thánh được dành cho người nam là vấn đề áp dụng cho hội thánh Chúa trong mọi thời đại, không tùy thuộc nơi thời gian, văn hóa hay là hoàn cảnh xã hội. Đến đoạn số 3. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được nghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Và các chấp sự cũng phải nghiêm trọng chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jesus Christ. Tiêu chuẩn cư xử, mẫu mực cư xử trong hội thánh, trong vấn đề lãnh đạo hội thánh được thiết lập rất rõ ràng ở đây. Và sứ đồ Phaolô sau khi viết đến đây thì mở ngoặc để nhắc nhở cho Timothy mục đích mà ông muốn viết thư này, đó là thiết lập cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời và thiết lập sứ điệp của hội thánh. Đoạn 3 câu 14 đến câu 16 là phân đoạn kinh thánh chúng ta đang học. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoài, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Sứ đồ Phaolô đương muốn thiết lập tiêu chuẩn của sự cư xử trong hội thánh một cách rõ ràng, cho nên đang giữa bức thư ông ngừng lại và nhắc nhở Timôthê về mục đích của thư này. Đó là Timôthê và tất cả những người đọc thư này thì nhận được những sự dạy dỗ về tiêu chuẩn cư xử trong nhà của Chúa, trong hội thánh Chúa, trong những khía cạnh liên hệ với nhau. Và một điều quan trọng đó là người lãnh đạo trong hội thánh phải biết cách giải quyết vấn đề giáo sư giả đem đến những lời dạy sai trật trong hội thánh, cho nên ông tiếp tục trong đoạn thứ tư. Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ bồi đạo mà theo các thần lừa dối và các đạo của quỷ dữ, bị làm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Vả mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều tốt lành cả, không có một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Con giải tỏ các việc đó cho anh em thì con sẽ trở nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ít lợi chẳng bao lâm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc. Vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa, ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và nếu chúng ta khó nhọc mà đánh trận, ấy là để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho các tín đồ. Phải chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và cả nghe con sẽ được cứu. Mẫu mực cư xử ở trong hội thánh phải được dạy dỗ. Vì thế sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê rằng phải giải tỏ các việc đó cho anh em. Đây là điều mà con phải rao truyền và dạy dỗ, phải bền đổ trong sự dạy dỗ của con. Cho nên chúng ta phải học hỏi Kinh Thánh để có thể biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời như lời sứ đồ Phaolô đã dặn dò. Và dạy dỗ cho hội thánh biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, đó là trách nhiệm của lãnh đạo hội thánh. Và một số nguyên tắc khác, chủ động, cách cư xử trong nhà của Chúa, sứ đồ Phaolô tiếp tục trong đoạn số 5. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, và phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà quá, thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình là để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì giàu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi. Phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đã đàn khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà chuốc lấy điều quả trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác, nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay tóc mách hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Đây là những tiêu chuẩn giúp đỡ cho sự hiểu biết cách cư xử về những điều thực tế trong hội thánh, giúp cho con dân Chúa biết cách lo tưởng cho nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau theo đúng Kinh Thánh, nhất là cho những người không có phương tiện để sinh sống như những đàn bà quá ở trong hội thánh. Cho nên biết được những người nào xứng đáng giúp đỡ và những người nào không nên giúp đỡ, giúp cho hội thánh cư xử với nhau có lợi cho nhà Chúa, gây dựng cho nhà Chúa, không làm tổn hại ai, nhưng giúp đỡ cho mọi người, đòi hỏi những con cái trong nhà phải sống hiếu thảo với cha mẹ, làm tròn bổn phận với người già cả, đồng thời cũng đặt để hội thánh vào chỗ phải giúp đỡ những người có cần trong cộng đồng riêng của mình. Tiếp tục trong đoạn 5 câu 17. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng, người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng, cả có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho cả khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răng bảo con giữ những điều đó, đừng yên trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào, đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tỳ vị con, và con hay khó ở. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra, các việc lành cũng vậy. Có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được. Sự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời phải theo quy tắc lời Chúa dạy, vì nếu không mỗi người sẽ tùy theo ý riêng mình mà thẩm định. Ngay trong vấn đề phụ cấp cho mục sư, trưởng lão, trong hội thánh thường xuyên là vấn đề hết sức tế nhị, cũng phải đi theo nguyên tắc cư xử trong nhà Chúa mà sứ đồ Phaolô vừa thiết lập trong đoạn vừa qua. Theo nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh, chúng ta cần thiết phải thiết lập nội dung cho phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Nội dung thường xuyên là Thượng Hạ Văn. Nhưng trong phần Kinh Thánh của đoạn 3 câu 14 đến câu số 16, sứ đồ Phaolô thiết lập nội dung của phần Kinh Thánh đó chính là bức thư ông đang viết cho mục sư Timôthê. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này, tức là thơ Timôthê thứ nhất này, phòng ta có chậm đến thì con biết cách thế nào cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống trụ vào nền của lẽ thật vậy. Để nhấn mạnh nguyên tắc phải thiết lập nội dung Thượng Hạ Văn trong khi giảng giải Kinh Thánh, trong khi học Kinh Thánh, cũng như muốn biết tiêu chuẩn và mẫu mực của sự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh, chúng ta đang trong tiến trình thiết lập nội dung này bằng cách đọc toàn bức thư Timôthê thứ nhất, và chúng ta vừa đọc xong đoạn 5, bây giờ đến đoạn thứ 6. Hết thảy những kẻ ở dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ, khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gàn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh ra sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ, xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bồi đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời và đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Bôn-sa Phi-lát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Trong đoạn 6 của bức thư mà sứ đồ Phaolô viết về cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, cách sống với nhau trong nhà của Chúa, thì ông khuyên răn về thái độ làm việc giữa chủ tớ với nhau, nhất là chủ tớ đều là người tín đồ. Ông ban lời khuyên bảo về thái độ quản gia tiền bạc cách khôn ngoan, không đặt lòng trông cậy trên của cải chống qua, nhưng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sử dụng tài nguyên Chúa ban cho công việc của Chúa và mục đích đời đời của nước Chúa. Và sứ đồ Phaolô kết thúc bức thư về sự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời với lời khuyên cuối cùng cho Timôthê: Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là trí thức. Ấy vì muốn luyện tập trí thức đó nên có người bị bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con. Cho người nói cho người đi, hãy tin thật Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu, hãy đưa người đến chung niềm tin. Một hôm Chúa nhân từ đã.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nay ta xóa